Các bạn đang lắng nghe podcast Thực hành thai giáo. Mình là mẹ Puka, thạc sĩ tâm lý học.
Mình là Diệu Hằng, huấn luyện viên dinh dưỡng và sức khỏe nội tiết.
Chào mừng ba mẹ đã quay trở lại với podcast Thực hành thai giáo. Và ngày hôm nay Hằng và Huyền sẽ cùng chia sẻ với các ba mẹ về chủ đề dinh dưỡng trong tam cá nguyệt đầu tiên. Có lẽ là rất là nhiều băn khoăn lo lắng rằng là 3 tháng đầu thì có là cái thời điểm mà rất là nhạy cảm và có rất là nhiều những thay đổi trong cơ thể người mẹ. Và nhiều mẹ cũng băn khoăn là mình nên ăn gì hay là mình không nên ăn gì. Lên trên mạng thì có khá là nhiều những cái thông tin trái chiều, không biết là nghe ai. Đó, thì hôm nay thì giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe mẹ Hằng từ góc độ là một người mẹ và cũng là một người nghiên cứu rất là sâu về dinh dưỡng cho mẹ bầu. Mẹ Hằng có thể chia sẻ thêm về chủ đề này cho các mẹ.
Cảm ơn mẹ Huyền. Thường thì ở trong tam cá nguyệt đầu tiên, có nghĩa là 3 tháng đầu của thai kỳ, thì các mẹ sẽ có cái sự lo lắng rằng là không biết là mình ăn cái này có tốt cho con hay không, hay là ăn cái kia thì có ảnh hưởng đến con hay không. Hoặc là chúng ta cũng có thể là tiếp xúc với một số thông tin, ví dụ như là ăn món này ở trong 3 tháng đầu thì sẽ dễ gây sảy thai, hoặc là ăn món kia trong 3 tháng đầu thì gây tụt huyết áp. Thì có rất là nhiều có những cái thông tin như vậy. Về phía của Hằng á, thì Hằng sẽ giải thích cho các mẹ một chút về những cái dinh dưỡng mà các mẹ thường nghe là mình thấy cần thiết ở trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Thì đó là một số những cái dưỡng chất, có thể kể đến là axit folic hay là sắt, canxi, vitamin K, vitamin B12, một số cái vitamin như vậy. Thế thì phải làm như thế nào để chúng ta có được cái nguồn dinh dưỡng này khi mà mình bắt đầu bước vào thai kỳ đây? Thì sự thật ấy rằng là cơ thể của chúng ta thì cần những cái chất dinh dưỡng này để hình thành nên các cái tế bào và những cái ống thần kinh của em bé. Tuy nhiên rằng là những cái hoạt động này thì nó đã sớm được hoàn tất ở 5 tuần đầu tiên của thai kỳ rồi. Nghĩa rằng là thời điểm 5 tuần đầu tiên là thời điểm mà nhiều mẹ lúc này mới biết mình bắt đầu có thai. Vậy thì cái phần dinh dưỡng, đặc biệt là các cái chất dinh dưỡng nhất định để giúp cho cái việc hình thành ống thần kinh, thì cần phải được mẹ dự trữ ở trong cơ thể của mình từ trước khi mang thai. Đó là lý do mà chúng ta cần phải quan tâm đến dinh dưỡng trước khi mang thai, mình đã được chia sẻ ở những tập podcast trước. Và sau khi chúng ta biết rằng là mình mang thai rồi, thì từ đây chúng ta sẽ có cái sự thay đổi gì về mặt dinh dưỡng hay không? Thì Hằng có một cái lời khuyên rằng là về mặt chế độ ăn uống á, của mẹ thì trước khi mang thai và trong thai kỳ thì chúng ta nên ăn một cái chế độ giống nhau. Nghĩ rằng là chúng ta sẽ không có sự mình sẽ không thử nghiệm một cái chế độ ăn mới hay là một cái chế độ ăn kiêng nào mới ở trong thai kỳ, mà nên là thử nghiệm trước đó. Còn trừ khi là các cái chế độ ăn hiện tại của mẹ ở trong thai kỳ nó khá là khắc nghiệt hay là nó thiếu chất, thì buộc lòng là chúng ta cần phải thay đổi cho nó cân bằng hơn. Còn lại thì trước khi mang thai ăn như thế nào thì trong thai kỳ mình duy trì ăn như thế đó. Nghĩa là nó sẽ đầy đủ các cái nhóm chất như Hằng đã trao đổi, chất đạm, chất béo, chất xơ, tinh bột, là những cái chất dinh dưỡng cần thiết để cho các cái hoạt động của mẹ và hoạt động của em bé được diễn ra một cách thuận lợi.
Ở trong thai kỳ tam cá nguyệt đầu tiên ấy, như bản thân Huyền có trải nghiệm là Huyền bị gọi là các bà nội bà ngoại đều rất là muốn tẩm bổ cho ăn rất là nhiều chân giò này, rồi ăn trứng ngỗng này, rất là nhiều thứ mà cảm thấy là ngấy luôn á. Và thực sự là theo tìm hiểu của Huyền thì Huyền cũng biết là cũng không nên ăn quá nhiều những thứ đó. Thì bây giờ mà Huyền nghĩ thì cũng rất là nhiều mẹ bầu muốn mẹ Hằng chia sẻ sâu hơn về những cái món ăn mà rất là nhiều mẹ bầu hay bị ép ăn á.
Thật ra thì các món ăn đó có thể là nó cũng có tốt với mẹ thật. Rõ ràng rằng là ví dụ như mẹ Huyền thì mẹ cũng thấy rằng thai kỳ của mẹ là diễn ra rất là êm ái. Mẹ trộm vía là không có bị mệt mỏi hay là ốm nghén gì. Thì đôi khi những cái hướng dẫn của các ông các bà nó cũng có những cái đúng của nó, chứ không phải là hoàn toàn không đúng. Tuy nhiên chúng ta cần phải ăn cân bằng, có nghĩa rằng là nó tốt đấy, nhưng mà nó sẽ chiếm ở trong cái khẩu phần ăn của chúng ta như thế nào. Ví dụ ha, chân giò là đại diện của nó, nhiều nhất của nó chính là chất béo, đúng không? Vậy thì có thể là trong thai kỳ chúng ta cũng cần những cái bổ sung những cái chất béo nhất định. Tuy nhiên rằng là chất béo đến từ chân giò nó chỉ nên chiếm 1/3 thôi. Còn 2/3 nó sẽ đến từ chất béo từ các loại hạt ép lạnh nè, hoặc là dầu ô liu nè, từ quả bơ nè, có nghĩa là những cái loại chất béo không bão hòa. Và chất béo bão hòa đến từ động vật, đến từ mỡ của các loài động vật, nó vẫn cần thiết cho cơ thể của mình các ba mẹ nha. Nhưng mình sẽ giới hạn nó chỉ nên chiếm 1/3 cái khẩu phần ăn của mình thôi. Đấy. Thế thì đối với trứng ngỗng thì sao? Trứng ngỗng thì nó khác gì so với trứng gà? Mà tại sao mình lại ăn trứng ngỗng mà không ăn trứng gà? Vậy thì thật sự ra ngày xưa các ông bà mình nó thiếu thốn, nên rằng là có trứng ngỗng ăn thì nó tốt. Và một cái quả trứng ngỗng có khi nó bằng 3 quả trứng gà, đúng không? Nên vậy thì trứng ngỗng thì nó đại diện cho cái gì? Hầu như của nó là chất đạm, có một chút chất béo, có một chút những cái dưỡng chất khác. Vậy thì đa số của nó là chất đạm. Vậy thì mình đa dạng hóa lên. Đạm thì có nhiều nguồn đạm, từ trứng, từ thịt, từ cá, từ các loại đậu, đạm thực vật. Đấy. Thì vấn đề là mình sẽ đa dạng nó hơn. Mình không từ chối ăn của các ông bà, nhưng mà mình cũng có một cái kế hoạch nhất định của cái việc rằng là tôi sẽ ăn bao nhiêu lần cái món này trong tuần. Mình có cái kế hoạch đó hết. Rồi những cái món nào mà bố mẹ cảm thấy rằng là không biết có tốt thật hay không, vẫn còn nhiều nghi ngờ, thì bố mẹ có thể đưa nó vào 10%, hằng hay gọi là 90, nguyên tắc 90-10. Nghĩa rằng là 90% bố mẹ ăn uống cân bằng và lành mạnh rồi, thì 10% là cái phần mình có thể trải nghiệm. Như thế tương ứng với lại là một tuần á, là mình ăn một ngày 3 bữa, một tuần 21 bữa, đúng không? Thì 10% là 2 bữa, nghĩa rằng là một tuần bố mẹ có 2 bữa để mình trải nghiệm những cái thức ăn khác bên cạnh những cái món chính mà mình biết rằng là nó tốt cho sức khỏe, nó cân bằng, nó đa dạng. Thì 2% là cái phần còn lại, 10%, 2 bữa là cái phần còn lại mà mình có thể trải nghiệm.
Đó, vậy thì mẹ bây giờ thì có thể tự tin để có thể chia sẻ với ông bà, nếu như mà ông bà đang đang gọi là rất là cố gắng, gọi là bắt mình ăn thật là nhiều trứng ngỗng, thật là nhiều chân giò, thì mình cũng có cách để mình có thể là chia sẻ lại cái quan điểm của mình, hay là những cái thông tin mà mình đã tìm hiểu trước rồi, đúng không ba mẹ? Như cách của Huyền á, khi mà bà nội bà ngoại cứ nấu quá nhiều chân giò ấy, thì Huyền cũng có trao đổi lại và cung cấp thêm cả bằng chứng cho ông bà nữa, đó là mang ra những cái video clip này hay là những bài báo rất là cụ thể mà các chuyên gia đã nói về cái việc mà nên ăn như thế nào á, thì như vậy thì ông bà mới cảm thấy là thuyết phục. Đó thì ba mẹ cũng có thể là mang cái tập podcast này ra để có thể là chia sẻ rằng cô Hằng huấn luyện viên dinh dưỡng này này đã nói rằng là chúng ta nên cân bằng cái bữa ăn của mình, chứ không nên tập trung quá nhiều vào một thứ, bởi vì
Đúng
cái gì
rồi.
của ta cũng không tốt mà. Đó
Đúng
thì
rồi.
cũng đó cũng là một cách mà trải nghiệm của Huyền. Huyền đã thực hiện như vậy và Huyền thấy là thành công.
Rất là hay á các bố mẹ. Thật sự ra thì chúng ta đang ở cái thời điểm gọi là giao thoa giữa cái truyền thống và cái hiện đại, thì chưa biết được là bên nào đúng, bên nào sai. Và thật ra thì Hằng nghĩ rằng là nó còn tùy thuộc nhiều vào thể trạng của từng người, từng bố mẹ nữa. Có những mẹ thì sẽ tiêu hóa được những cái thực phẩm này tốt hơn những mẹ khác. Ví dụ như là có những mẹ thì sẽ chuyển hóa tinh bột tốt hơn mẹ khác. khiến cho là mẹ ăn tinh bột thoải mái không vấn đề gì. Nhưng mà có những mẹ thì có một cái sự kháng nhất định, thì khi mà ăn nhiều tinh bột thì nó có khả năng chuyển thành bị đường huyết nó cao, do rằng là mẹ chuyển hóa không có hết được. Thế thì không có một cái chế độ ăn nào là đúng cho tất cả mọi người ở trong suốt cuộc đời của họ. Có nghĩa rằng là món này có thể hôm nay nó tốt với mẹ nhưng chưa chắc là ngày mai nó đã còn tốt hay nó còn phù hợp. Nó còn phải phụ thuộc vào thời tiết nè. Cho nên là hàng hay thường nói với các mẹ rằng là chúng ta sẽ nên ăn theo một cái chế độ ăn là mùa nào thì thức nấy. Có nghĩa là mùa đông thì mình sẽ ăn những cái món truyền thống của mùa đông với những cái nguyên liệu, những cái thực phẩm, những cái nông sản mà chỉ có ở mùa đông. Đấy. Rồi mình sẽ ăn theo địa phương. Có nghĩa rằng là mình ăn những cái nông sản, những cái loại thực phẩm mà nó xuất phát từ địa phương của mình, thay vì là mình ăn các cái loại nhập khẩu hay là các cái loại đến từ những cái địa phương khác, thì nhiều khả năng nó sẽ chứa những cái chất bảo quản hay là những cái chất kích thích ra hoa ra trái, hoặc là nó sẽ có những cái chất bảo quản để mà khi mà họ hái non á, họ ngăn không cho cái nông sản nó chín.
Ăn phải hóa chất.
Đúng rồi, đấy thì mình ưu tiên là mình ăn theo đúng cái địa phương của mình, nông sản của mình. Đấy, và ăn theo mùa, ăn theo địa phương, ăn đa dạng. Ăn đa dạng có nghĩa là như Hằng nói lúc nãy là mình ăn rất là nhiều các cái loại thực phẩm chứ không phải chỉ một loại, mà mình chia đều nó ra trong tuần. Mỗi một loại thực phẩm thì mình cứ ăn 2 bữa, mỗi loại thực phẩm ăn 2 bữa, là mình lên cái kế hoạch cho cái việc ăn uống của mình.
Thứ nhất là mình vừa đủ chất và mình cũng không cảm thấy ngán, đúng không mẹ?
Đúng rồi, đúng rồi. Đấy thì cái Hằng thấy rằng là cái đa dạng là cái mà mọi người đang khó mà thực hiện được á, do rằng là cái cuộc sống hiện tại của chúng ta thì khá là vội vã, khá là bận rộn á, thì chúng ta sẽ thường là sẽ không có cái kế hoạch. Nhưng mà thường thì Hằng cũng không ăn uống quá cầu kỳ đâu các mẹ. Một tuần á thì Hằng sẽ suy nghĩ về cái việc đi chợ của mình một lần vào thứ bảy chủ nhật gì đó, để mình còn có cái kế hoạch đi chợ và mình mua một lần. Thì thật ra là mình cứ mua làm sao để một cái món đó mình nấu được 2 bữa. Ví dụ như là 2 bữa thịt heo, 2 bữa thịt gà, 2 bữa
cách tôm. Đúng rồi. Cách khoảng 2-3 ngày sau thì mình làm cái món đấy.
Đúng rồi, thì miễn làm sao, tại vì thật ra là mình còn chế biến nhiều cách mà. Ví dụ như ngay cả mẹ nói là mình ăn thịt heo là chủ yếu. Thế thì thịt heo thì nó cũng có thịt xay này, rồi nó có ba rọi này, nó có sườn này. Đấy, là mình đã có rất là nhiều món khác nhau rồi. Thịt gà cũng thế, cá, tôm. Đấy.
Tạo ra những khẩu vị khác nhau khiến cho mình cảm thấy ngon miệng hơn, mặc dù là vẫn là cái món đấy.
Đúng rồi.
Vừa nãy mẹ Hằng có nhắc đến cái việc ăn một số loại thì nó cũng sẽ không tốt cho cơ thể. Thì như bản thân Huyền là Huyền cũng tìm hiểu trước khi mang bầu là từng giai đoạn cần nên tránh cái gì. Thì thường là những thông tin là sẽ là không nên ăn một số loại rau củ quả không tốt, đặc biệt là tránh ở thời kỳ tam cá nguyệt thứ nhất, ví dụ như là đu đủ này, hay là ví dụ như là dứa này, hay là gan động vật, hay là sữa chiêu qua tiệt trùng này. Thế nhưng mà trên mạng ấy, mình nghe rằng có cả những mẹ gọi là hot mom ấy, khá là nổi tiếng ấy, lại có những cái chia sẻ rất là trái chiều, và thậm chí là còn đi ngược lại với tất cả những cái chỉ định của bác sĩ. Lúc đó thì Huyền cũng có nghe có một hot mom nào đó chia sẻ là vẫn ăn dứa được bình thường. Thế thì mẹ Hằng nhấn mạnh thêm cho các ba mẹ chút là về những thứ mà mình cần kiêng ở trong cái giai đoạn này.
Hằng nghĩ rằng là có một số các cái thực phẩm nhất định mình cần phải tránh tuyệt đối, tránh và hạn chế tuyệt đối. Thì ở đó là rượu bia, thuốc lá, đồ sống, cà phê là mình cần tránh. Ngoài ra thì còn là các cái loại thuốc tây, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu và cần phải thông báo với bác sĩ khi mà mình đang ở cái tam cá nguyệt đầu tiên. Hoặc là một số cái hóa chất, ví dụ như thuốc nhuộm tóc, làm tóc, đấy là chúng ta cũng tránh tuyệt đối. Còn ngoài ra về mặt thực phẩm tươi ấy, thì Hằng hiểu rằng là các mẹ cũng có rất là nhiều thông tin, ví dụ như là ăn khổ qua này, hay là ăn rau răm này, hay là ăn dứa như mẹ Huyền nói, nó sẽ có ảnh hưởng, nó gây co bóp tử cung. Tuy nhiên rằng là cái lượng ăn bao nhiêu thì nó mới gây ra được cái tình trạng đó. Và Hằng đang hướng dẫn bố mẹ một cái 90-10 là cái nguyên tắc an toàn nhất. Nếu như những cái thực phẩm đó, kể cả là nó có nghi ngờ rằng rau ngót chẳng hạn, hay là những cái loại mà nó mát mát mình ăn và có nghi ngờ rằng gây sảy thai chẳng hạn, mà nếu như mẹ ăn chỉ chiếm có 2 phần trong tuần của mình thì nó không đủ để gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Chỉ có hóa chất hoặc là những cái chất kích thích thì nó mới gây ảnh hưởng trực tiếp, trực diện và mạnh mẽ ngay từ đầu. Có nghĩa là với một lượng nhỏ nhất định nó cũng có thể gây ngộ độc hoặc là gây dị tật thai nhi. Còn lại về
tức
thực phẩm
ví dụ như là mẹ ăn một miếng thì cũng chưa hẳn
không
là
sao.
Ảnh hưởng.
Đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng
ngay cả rau răm
ăn một quả to thì có khi lại là một vấn đề khác.
Đúng rồi, thế này thì nó liên quan đến cái định lượng khẩu phần ăn á mẹ Huyền. Các mẹ mình cũng cần phải định lượng, ví dụ như là tinh bột mình định lượng bao nhiêu, đạm bao nhiêu, thì trái cây mình cũng có cái định lượng khẩu phần. Khi mà mình ăn đúng theo cái định lượng khẩu phần đó thì nó sẽ không thừa. Đấy, nó không thừa và nó sẽ không ảnh hưởng. Còn lại thì sợ nhất ấy, thật ra là các mẹ thường hay uống nước ép. Nước ép á, thì cái tỷ lệ nó mới là lớn. Ví dụ như là cái loại rau đó, ngay cả ví dụ như rau má ha, mình thật sự ra mình lấy rau má nấu canh á, mình bảo giỏi lắm đó, thì mẹ ăn được 2 lạng đến 3 lạng rau là hết cỡ. Nhưng mà khi mà mẹ nấu nước, mẹ uống nước rau má, tại sao nó có gây ra cái tình trạng gọi là co bóp, dễ gây sảy thai á, là tại vì khi mẹ nấu nước để uống, có khi mình nấu cả cân rau đúng không, hoặc là 2 cân rau nó mới ra được một cốc nước. Đấy. Rồi nước ép trái cây cũng vậy, mình ăn giỏi lắm thì mẹ ăn được quả dứa thì mẹ cũng ăn được nửa quả cũng hết cỡ. Nhưng mà mẹ ép nước thì mẹ có thể ép 2 quả mẹ uống. Đấy, cho nên là mình phải cẩn trọng đối với các cái loại nước mà mình uống hơn là cái chuyện mình ăn. Khả năng ăn của chúng ta nó có giới hạn lắm, mình không thể nào ăn quá được đâu.
Đó, như vậy là mình nạp cái gì vào người là các mẹ phải rất là lưu ý và cẩn thận. Bởi vì là trong tam cá nguyệt thứ nhất là cái giai đoạn mà quan trọng nhất, đúng không mẹ Hằng?
Đúng rồi.
Thế nên là mẹ Hằng đã chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều nội dung hữu ích để các mẹ có thể lên cho mình một cái lịch trình ăn uống làm sao cho phù hợp, nên ăn gì và không nên ăn gì, và nên ăn lượng như thế nào thì phù hợp với chính bản thân mình, và chọn những loại thức ăn nào phù hợp với chính gia đình mình, địa phương mình, và tận dụng được tất cả những thứ xung quanh mình có từ tự nhiên, đúng không ạ? Và mẹ Hằng có muốn chia sẻ và chốt lại vấn đề gì cho các mẹ về chủ đề này không ạ?
Hằng nghĩ rằng là chúng ta chỉ nên tránh các cái loại thực phẩm mà như Hằng nói là nó có mang độc tố, ví dụ như là rượu bia, thuốc lá, đồ ăn sống, đồ ăn chưa qua tiệt trùng như là mẹ Huyền có nói lúc nãy, sữa, các loại phô mai chưa qua tiệt trùng, và các cái loại chất kích thích cũng như là thuốc tây là cần phải cẩn trọng. Còn lại về các cái chất dinh dưỡng từ cái thực phẩm tươi á, thì chúng ta cứ tuân thủ nguyên tắc 90-10, nghĩa rằng là 2 bữa một tuần là an toàn. Các mẹ chỉ cần nhớ như vậy thôi ạ.
Rồi, các mẹ nhớ nguyên tắc 90-10 nha. Rồi, tập podcast của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.
Xin chào.